Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần trình bày niềm tin về Hội Thánh. Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu trên trần gian với 4 sứ vụ: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến 2 sứ vụ đầu là truyền giáo và gây dựng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta nói tiếp 2 sứ vụ còn lại của Hội Thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Nhưng trước hết là thánh ca, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào qua tiếng hát siêu y cao.
Khi có Giê-xu bạn vô đôi, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn ê mê mờ, sao thấy lòng như quạnh hiu nay, mong ước về cõi trời ngày. Chim sẻ mắt Chúa phân chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ sao. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng Ngài há quên tôi khi nào. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi dòng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giê-xu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào.
Vừa rồi là tiếng hát siêu y cao trong thánh ca Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Bây giờ chúng ta sẽ nói về 2 sứ vụ còn lại của Hội Thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Thờ phượng Đức Chúa Trời là sứ vụ của Hội Thánh trên trần gian. Đây cũng là bổn phận, đồng thời là đặc ân của mỗi cơ đốc nhân. Khi một người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó được Đức Chúa Trời tha thứ và cứu rỗi. Hành vi đầu tiên người được Chúa Cứu Rỗi làm là từ bỏ mọi loại hình tượng, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân thờ phượng Chúa cá nhân, nhưng cũng thờ phượng Chúa trong Hội Thánh. Trong khi sứ vụ gây dựng Hội Thánh tập trung vào cơ đốc nhân, thì sự thờ phượng hướng về Chúa. Hội thánh đầu tiên thường xuyên họp lại theo nhật kỳ định sẵn để thờ phượng Chúa, và đây cũng là điều sứ đồ Phaolô truyền dặn và khích lệ. Ông chỉ thị cho các tín hữu hội thánh Corinto để sẵn tiền dâng hiến vào mỗi ngày đầu tuần lễ. Đó là Corinto thứ nhất chương 16 câu 2, hàm ý rằng họ thường xuyên nhóm họp vào ngày đó. Chức giả thư hy bá khuyên độc giả không nên bỏ qua sự nhóm họp như một số người thường làm, được ghi trong thư hy bá chương 10 câu 25. Dù sự thờ phượng hướng về Đức Chúa Trời, nhưng cũng là để giúp ích cho con dân Chúa. Điều này hàm ngụ rút ra từ lời cảnh cáo của sứ đồ Phaolô trong Corinto thứ nhất chương 14 câu 15 đến câu 17. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tại đây chúng ta cũng cần ghi nhận vị trí đặc biệt đối với từng chức năng của hội thánh. Trong thời gian đầu, hội thánh họp lại để thờ phượng Chúa và để được trang bị huấn luyện. Sau đó con dân Chúa đi ra truyền giáo. Trong khi thờ phượng, họ tập trung hướng về Chúa. Khi được trang bị huấn luyện, họ tập chú vào sự tiếp thu của chính mình và của các tín hữu khác. Khi truyền giáo, họ chú mục vào những người chưa tin. Hội thánh cần phân định rõ giữa các mục vụ trên, vì nếu không, một số các mục vụ có thể bị loại trừ, mà hậu quả là hội thánh chung sẽ bị tổn hại, vì tất cả những mục vụ này đều cần thiết cho sự tăng trưởng, gây dựng hội thánh và đời sống cá nhân tín hữu, như thực phẩm, quân bằng đối với sức khỏe của thân thể. Thí dụ như tinh thần thờ phượng Chúa sẽ bị suy giảm hay phương hại nếu trong sự nhóm họp mọi người lại chú trọng quá nhiều đến mối thông công giữa các tín hữu, hay nếu buổi nhóm lại chỉ tập trung vào việc truyền giảng cho thân hữu chưa tin Chúa, thì sự gây dựng tín hữu sẽ gặp trở ngại. Đây không phải là khuôn mẫu của hội thánh ban đầu như được kỹ thuật trong sách Công vụ các sứ đồ, khi các tín hữu họp lại để ca ngợi tôn thờ Chúa và để được trang bị gây dựng, rồi sau đó họ ra đi chia sẻ tin mừng cho cộng đồng. Mục vụ tiếp theo của hội thánh liên quan đến cộng đồng. Chúng ta thấy điểm nổi bật trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đất là thể hiện tình thương và lòng quan tâm đến nan đề của những người cùng khốn trong cộng đồng. Chúa giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, chữa lành những người tật nguyền đau ốm, nhiều lần Chúa khiến kẻ chết sống lại. Nếu sứ vụ của hội thánh là tiếp nối sứ vụ của Chúa trên đất, thì quan tâm đến cộng đồng là điều không thể thiếu. Kể câu chuyện về người Samari nhân lành, hiển nhiên Chúa trông mong môn đồ của Ngài bày tỏ lòng thương xót không thành kiến đối với tha nhân, không phân biệt chủng tộc, địa vị xã hội hay bất cứ nguyên cớ phân biệt nào khác. Chúng ta có thể xem trong Luca chương 10, câu 25 đến câu 37. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này cho một luật gia là người hiểu rằng để thừa hưởng nước Đức Chúa Trời, một người cần hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Chúa Giê-xu kể câu chuyện này để minh giải cho viên luật gia biết yêu người khác như mình có nghĩa là gì. Trong phúc âm Ma-thiêu chương 25, câu 31 đến câu 46, Chúa cho thấy dấu hiệu phân biệt giữa tín nhân thật với những người chỉ tin bằng đầu môi chót lưỡi là những việc lành thể hiện tình thương chân thật. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm họp lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta đau, các ngươi thăm ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó ngài phán cùng những người ở bên tả rằng, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù, mà không hầu việc ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Đó là phúc âm Matthew chương 25, câu 31 đến câu 46. Lòng quan tâm đến cộng đồng cũng được nói đến trong các thư tín, nổi bật là Jacques. Ông viết, sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Đó là Jacques chương 1 câu 27. Ông lên án thái độ thiên vị người giàu là điều cũng đã từng xảy ra ngay trong hội thánh. Ông cũng phê phán những người chỉ an ủi khích lệ người gặp khó khăn bằng lời nói suông mà không có hành động cứu giúp cụ thể. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Đó là Jacques chương 2, câu 14 đến câu 17. Lòng quan tâm đến cộng đồng cũng bao gồm việc lên án những hành vi không công chính. Tiên tri Amos và nhiều tiên tri khác trong Cựu Ước đã nói rất mạnh chống lại sự gian ác và hư hoại đương thời. Cũng vậy, Giăng Báp-tít thẳng thắn lên án tội của vua Herod, cho dù đã phải trả giá bằng cảnh tù đầy và cuối cùng là bằng chính cả cái chết trong ngục tối. Được ghi trong Luca chương 3 câu 19 câu 20, Phúc âm Mác chương 6 câu 17 đến câu 29. Chúng ta phải nhận rằng quan tâm đến cộng đồng là lĩnh vực hội thánh cần dấn thân nhiều hơn. Đành rằng hội thánh thực hiện qua việc khích lệ nhắc nhở cá nhân tín hữu làm việc lành. Tuy nhiên, nếu có chủ trương cụ thể hoạt động trên danh nghĩa hội thánh, thì mức độ thực hiện sẽ ở tầm mức lớn hơn và hiệu quả cũng lớn hơn, và qua đó khiến cho cộng đồng nhận ra sự hiện diện của hội thánh. Nhiều năm gần đây, hội thánh tại Việt Nam thông qua Ủy ban Y tế và Xã hội đã có những dự án xây nhà cho người nghèo, không phân biệt tín hữu hay đồng bào chưa biết Chúa. Qua đó đã để lại ảnh hưởng tốt đẹp đối với đạo Chúa trong những địa phương các dự án xây nhà được thực hiện. Các chương trình y tế miễn phí cho vùng sâu vùng xa cũng giúp phần nào cho đồng bào nghèo thể hiện tình thương của Chúa một cách cụ thể. Câu Chúa Giê-xu căn dặn các môn đồ trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16 làm nền tảng cho sứ vụ cộng đồng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.